Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thanh Vũ,
Khánh Tiên
cùng Tuyết Loan xin thân ái kính chào quý thính giả.
Thưa quý vị, thật không gì bằng trong không khí ngày xuân, khi trời đất hoa lá rộn ràng, chúng ta lại được nghe những lời chúc Tết rất nhân văn, ý nghĩa của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Có phải thế không ạ? Năm Bính Thân là năm con khỉ cầm tinh, mà hình ảnh con khỉ linh hoạt, khôn ngoan lại đặc biệt thân thuộc với Phật tử chúng ta qua bộ phim Tây Du Ký. Chúng ta hãy cùng nghe Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng liên hệ hình ảnh Tôn Ngộ Không và Tâm Kinh Bát Nhã cùng với ý nghĩa của sự liên hệ này trong việc tu tập của chúng ta nhé.
Nhân dịp đón xuân Di Lặc Bính Thân 2016 đang trở về trên toàn Liên bang Úc. Như quý vị biết thì hình ảnh con khỉ rất là gần gũi ở trong kinh Phật. Trong kinh Đức Phật hay nói rằng tâm viên ý mã, tức là tâm giống như con vượn, con khỉ chuyền cây, và ý giống như là con ngựa đang chạy về ngoài đồng nội. Thì chúng ta phải biết như vậy để mà mình để cho cái tâm của mình nó lắng xuống, không phải lúc nào cũng vọng động, lúc nào cũng giống như con khỉ từ cái cây này nó chuyển qua cái cây khác, nó làm cho mình lúc nào cũng sao xuyến, lúc nào cũng bị khuấy động bởi cái ngoại cảnh bên ngoài. Ở bên ngoài thì hình ảnh con khỉ gần gũi hơn nữa là chúng ta thấy xuất hiện ở trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Đây là một cái tác phẩm rất là độc đáo mà văn sĩ Ngô Thừa Ân đã đưa vào trong tác phẩm của ông và trở thành một cái tiểu thuyết nổi tiếng mà sau đó thì được đạo diễn Dương Khiết của Trung Quốc đã làm cái bộ phim Tây Du Ký và chiếu theo cái survey của Trung Quốc thì họ chiếu cái phim này từ năm 1986, tức là khi mà cái phiên bản đầu tiên ra đời, thì tới nay đã chiếu trên 2.000 lần. Chiếu đi chiếu lại, mà mỗi lần chiếu như vậy thì cái lượng đọc khán giả họ coi cái phim này vẫn là cao hơn tất cả những cái phim đang chiếu. Thì nói như vậy để biết rằng cái phim Tây Du Ký dù là ra đời cách đây 20 năm nhưng mà nó vẫn là thu hút. Thì ở trong xuyên suốt cái bộ phim Tây Du Ký thì họ lấy cái bản kinh Tâm Kinh Bát Nhã để làm cái giống như là cái sợi chỉ xuyên suốt để mà dẫn đường cho phái đoàn đi thỉnh kinh là Đường Tam Tạng Pháp Sư, hành giả Tôn Ngộ Không và hai đệ tử khác là Sa Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh. Thì bài kinh Bát Nhã là để mà control cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta luôn vào động nhờ cái trí tuệ Bát Nhã soi chiếu vào tâm mình để cho tâm mình không có phải điên đảo vọng tưởng để mà đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Trí tuệ mà soi chiếu vào tâm mình thì cái tâm mình nó sẽ lắng xuống. Trí tuệ xuất hiện thì cái tâm mình sẽ lắng động để đưa về cái sự tĩnh lặng của tâm hồn. Thì đầu năm Bính Thân chúng ta có cái ý niệm hướng về lời dạy của Đức Phật để mà chúng ta cố gắng nương vào ánh sáng của trí tuệ mà chúng ta tu tập để đạt tới an lạc và giải thoát. Cầu nguyện cho Chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật tử một năm Bính Thân vô lượng an lạc và vô lượng cát tường. Riêng quý Phật tử ở trong ban phát thanh Hương Từ Bi đã làm việc cực lực trong 3 năm qua, và hôm nay là chu niên 3 tuổi. Các Phật tử đã cố gắng hết sức mình để mà duy trì cái chương trình phát thanh này là một trong những cái nỗ lực mà các Phật tử đóng góp cho cái tiến trình lăn chuyển bánh xe chánh pháp ở trên nước Úc này. Chương trình phát thanh Hương Từ Bi đã 3 tuổi và tất cả những chương trình đã được lưu giữ, cập nhật ở trên trang nhà Quảng Đức. Đây là một cái sự nỗ lực mà quý Phật tử đã làm được. Thì cầu mong cho tất cả quý vị cố gắng tiếp tục và cố gắng nhiều hơn nữa để mà duy trì cái chương trình phát thanh này càng ngày càng phát triển mạnh hơn, để mà đem lời dạy, đem ánh sáng chánh pháp đến cho mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Hương Từ Bi chúng con rất cảm động nghe lời động viên tán thán của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng. Thầy cũng là người luôn động viên, trợ duyên anh chị em Hương Từ Bi upload chương trình lên trang nhà Quảng Đức đều đặn mỗi tuần trong suốt 3 năm qua. Hương Từ Bi chúng con xin cảm ơn Thầy. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe thiện ác chỉ cách nhau trong một đường tơ. Tiếp theo, cũng qua hình ảnh con khỉ, Thượng Tọa Thích Như Định sẽ giải thích thêm về quá trình chuyển hóa từ con khỉ tâm viên ý mã tới chỗ giác ngộ lý tánh không. Vâng, chúng ta hãy cùng nghe và thử ngẫm nghĩ xem ta đang ở đâu trong sự chuyển hóa này nhé.
A Di Đà Phật, năm tới là năm Bính Thân, năm con khỉ. Con khỉ là một con trong 12 con giáp của cái tuổi của người Á Châu mình chọn. Tuy nhiên trên con khỉ, trên danh từ của nhà Phật cũng chú ý tới cái chú khỉ. Thì trong sách, trong kinh mà Đạo Phật cũng có dạy là đưa cái tâm của mình mà nó gọi là tâm viên ý mã. Cho nên cái mặc dầu cái thân mình có nhiều khi ngồi yên ở đây, nhưng mà cái tâm của mình lúc nào nó cũng vọng tưởng, nó cũng chuyền, nó cũng giống như một con khỉ thấy sang nhánh cây này, chuyền qua nhánh cây khác và lăn xăng lộn xộn tối ngày. Cho nên con khỉ cũng là một cái con mà để nói lên cái tâm của những người không biết tu tập dễ bị sao xuyến. Cũng như là con khỉ là cũng như trong Tây Du Ký đó, con khỉ mặc dầu là khỉ nhưng mà cũng có tánh giác, cũng biết tu tập. Mặc dầu mang cái thân nghiệp lông lá là súc sanh nhưng mà cũng có một cái tánh giác giống như con người mình vậy. Cho nên vì vậy mà sau khi mà con khỉ đá được cái tinh bởi tinh hoa của thiên nhiên, của nhân duyên mà được sanh làm con khỉ, nhưng mà khỉ đó cũng muốn làm vua cho nên được tên là Mỹ Hầu Vương. Và khỉ đó cũng được đi học đạo, cũng được đi học đạo mà lại học đạo đặc biệt là với một ngài tên là Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề tức là Bodhisattva, là Bồ Đề tức là chỉ cho một vị Bồ Tát, Bồ Đề Tát đó, đó tức là chỉ cho sự giác ngộ. Mà ngài Bồ Đề Tổ Sư khi mà dạy cho chú khỉ tâu ngộ không rồi đó, thì ngài dặn là ra đi không được nói là học ở thầy Bồ Đề, là vì Bồ Đề là tánh giác, mà tánh giác là nó không có cái hình tướng. Cho nên vì vậy mà nếu mà kẹt ở trong cái hình tướng mà đi khoe khoang, đi phô trương là thầy mình tên đó thì nó không đúng. Cho nên cái lý tánh không. Mà khi mà ra đi đi tu học đó, thì lại chú khỉ còn có gặp một cái người hỏi cho là đi tu ở đâu, ông thầy Bồ Đề đó ở đâu. Thì ông nói là ở chỗ cái động tên là Tà Nguyệt Tam Tinh. Tà Nguyệt tức là ánh trăng khuyết, Tam Tinh tức là chỗ là ba cái điểm. Cho nên vì vậy mà Tà Nguyệt là cái ánh trăng khuyết mà có ba điểm, tức là chỉ cho chữ tâm. Đó, tức là khi người muốn tu là phải trở về với tâm của mình. Thì mới gọi là tu, dầu hình thức nào, dầu làm muôn vạn pháp đều qua về với bổn tâm. Thì cái đó là tu đúng. Cho nên vì vậy mà kêu là tam điểm như tinh tở hoành cao tở nguyệt tà. Cho nên vậy mà trở về cái người tu là cốt yếu chữ tâm. Cho nên khi mà chú khỉ này mà trở về với cái bản tâm được rồi đó, thì trở thành là tu ngộ không. Trước kia là Mỹ Hầu Vương, nhưng mà vì do tu tập cho nên được thầy truyền trao cho cái pháp danh là tu ngộ không. Ngộ không tức là ngộ đi cái tánh giác, cái lý không. Cái không ở của Phật giáo mà muốn nói đó, tức là cái không tự thể cố định, chứ không phải là không ngơ. Không một tự thể cố định, dầu tất cả các duyên, dầu lớn hay dầu nhỏ, đều nằm trong các duyên mà hợp thành. Cho nên vậy mà cái không của nhà Phật là cái không là không tự thể cố định, không tự tánh, chứ không phải là không ngơ, không là không có cái gì hết. Thì cái năm con khỉ là cái năm bính thân trên cái tinh thần của Phật giáo này, để nhắc cho mình làm sao trong một năm cái lòng của mình phải được bình an, mà tâm bình thì thế giới bình, cho nên fix in mind fix in world, tâm mà được bình thì thế giới này được bình. Mặc dầu thế giới bên ngoài rất là loạn, nhưng mà tâm mình vẫn giữ được cái sự bình thản, vẫn giữ được cái sự nhẹ nhàng, thì đó là cái người có tu. Cho nên trong năm con khỉ, chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả những người hữu duyên bi Phật Pháp, cũng như là giàu hỏng hữu duyên, cũng giữ được cái tâm bình an của mình, để cuộc sống cho được nhẹ nhàng đối với bản tâm và đối với gia đình, cũng như lợi ích cho xã hội. Cái đó là cái tâm nguyện của chúng tôi.
Dạ, chúng con xin cảm ơn Thầy Như Định và lời cầu nguyện rất ý nghĩa của Thầy. Vâng, tiếp theo chương trình, trong không khí xôn xao của mùa xuân, trước cành mái trắng, trong chúng ta chắc có kẻ trầm tư. Xuân về hoa nở, xuân tàn thì hoa rụng mắt sao. Nếu vậy, xin quý vị chớ vội bi quan. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời hóa giải và chúc Tết của sư cô Hiền Đạo.
Hiền Đạo xin chào tất cả anh chị em Hương Từ Bi, và xin mến chào đến tất cả quý tín giả đồng hương đang nghe đài. Người Việt chúng ta lại một lần nữa đón một cái Tết xa quê hương tại nước Úc này. Và lời đầu tiên, Hiền Đạo xin kính chúc sức khỏe cũng như sự an vui, sự an lành đến tất cả những người Việt Nam đang sinh sống tại Melbourne cũng như tại các tiểu bang trên khắp nước Úc. Chúng ta đang đón Tết năm con khỉ, phải không ạ? Khỉ thì như chúng ta biết thích sống ở chỗ có cây cối, nhất là ở núi rừng. Khỉ truyền cành rất là hay, vốn thông minh và nhanh nhẹn nên dễ leo trèo để hái trái cây. Loài khỉ thì thích ăn trái cây. Nói chung khỉ và núi rừng là hai hình ảnh biểu tượng cho thiên nhiên, cho cái đời sống hiền hậu gắn bó với thiên nhiên, với núi rừng. Cũng vì khỉ truyền cành rất là nhanh mà Đức Phật đã ví tâm của chúng sanh cũng giống như là khỉ vượn vậy. Nếu không chịu khó tu tập, điều phục thì rất dễ buông lung, phóng túng. Hiền Đạo hy vọng mỗi chúng ta sẽ đón năm mới, nhất là năm con khỉ, trong cái tinh thần thương yêu, đùm bọc, lẫn nhau. Đó cũng là cái đức tánh từ bi hỷ xả rất cần để mang lại một cái đời sống an lành, hạnh phúc cho gia đình, cho người thân của chúng ta, cũng như mang cái sự an lành, hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội chúng ta đang sống. Hiền Đạo xin được đọc bốn câu thơ cáo tập thị chúng của Thiền sư Mãn Giác Đời Lý để gửi đến quý thính giả thay cho món quà đầu xuân năm nay. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai. Mặc thị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Xin mạn phép được dịch là: xuân đi trăm cánh hoa rơi, xuân về trăm đóa nở tươi xinh rồi. Sự đời muôn việc cứ trôi, tuổi già tóc bạc lần hồi ghé thăm. Thế nhưng chớ bảo xuân tàn, cành mai đêm cũ vẫn đang trước nhà. Trước thềm năm mới và cũng dịp xuân về, con thành tâm hướng về mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, các vị anh hùng dân tộc hồn thiêng sông núi, ông bà tổ tiên, các bậc thầy tổ và cha mẹ. Với tấm lòng thành, con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để quý ngài dìu dắt hàng hậu học chúng con tinh tấn tu học hướng đến một mùa xuân bất diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý vị, Còn Hòa Thượng Quảng Ba của chúng ta có suy nghĩ gì về năm Bính Thân hay liên tưởng hình ảnh con khỉ mà tiêu biểu nhất là hình ảnh Tôn Ngộ Không như thế nào? Và còn khái niệm thời gian nữa, khái niệm thời gian là một khái niệm rất đơn giản, như giây phút ngày giờ thì ai cũng nghe cũng biết. Nhưng sử dụng thời gian đó như thế nào, chất lượng và hiệu quả ra sao thì điều khác biệt cho từng cá nhân một. Thông thường, chúng ta dùng đầu năm làm mấu chốt để lên kế hoạch với những dự tính, mục tiêu ước muốn đạt được hay hoàn thành trong năm. Vậy cho năm Bính Thân, quý vị có mong ước gì? Và dự định chi phối thời gian mình ra sao? Dù đã có kế hoạch thế nào với dung lượng thời gian sắp tới, Tuyết Loan cũng rất mong muốn và phấn khởi gửi đến quý vị thông điệp xuân của Hòa Thượng Quảng Ba. Rất mong những thông điệp gửi đến hôm nay sẽ là động lực và cho quý vị sức mạnh tinh thần để vượt qua và đạt được những gì mình mong muốn.
Chúng ta là con người bình phàm, sống trong một cái vòng quay của thời gian không gian nó đang đưa đẩy cuộc sống và cái kiếp luân hồi của chúng ta trải qua nhiều giai đoạn của kiếp luân hồi. Mỗi một lần cái mốc điểm thời gian chính xác của bốn mùa trôi qua, nhất là cái thời điểm mùa xuân, chắc chắn nó có cái lý do để cho chúng ta lắng động một chút tâm tư để suy ngẫm lại 12 tháng qua đã làm gì, đã phát triển phát huy con người và nhân cách, trí tuệ, sự nghiệp của chúng ta như thế nào. Và chúng ta cũng có thể lấy cái những 1-2 ngày đầu xuân để mà planning, để mà dự liệu cho những cái tháng sắp tới chúng ta cần phải làm cái gì, chuyển đổi sự nghiệp, bằng cấp, hay là định hướng làm ăn, hay là cư xử với gia đình, hay là xây cất, hay là thay đổi những cái gì trong cái nhà cửa chẳng hạn, thì cái đó cũng là cái điều rất là quan trọng, rất là thích đáng thôi. Cho nên xin mượn cái thời điểm mùa xuân năm Bính Thân, mặc dù chúng ta không có quá bị kẹt vào cái khái niệm năm này con kia gì, nhưng mà ít nhất cũng có cái tên để gọi, thì 2016 của người Tây Phương đã qua rồi. Bây giờ thì tới cái thời điểm là năm Bính Thân đến và năm Ất Mùi đi. Xin mong cho tất cả cộng đồng Phật tử của chúng ta khắp nơi trên thế giới, chỉ nói riêng người Việt 4 triệu rưỡi thôi, và chỉ riêng trong cái khoảng chừng 2 triệu rưỡi Phật tử trong cái số 4 triệu rưỡi đó, thì xin mong tất cả chúng ta người Việt xa xứ ly hương, nếu cái tín hiệu, cái lời nhắn này mà có thể đến được tai mắt của một số ít các người Việt, bà con đồng hương, đồng bào của mình trong nước thì cũng là quý. Xin mong tất cả chúng ta càng sử dụng được cái thời gian của năm Bính Thân càng ích lợi, càng chính xác, càng hữu hiệu hơn để phục vụ cho cái sự an lạc của chính mình. Mong sao cho năm tới này ai cũng có cái thời gian biết cách sắp xếp cho thật hữu hiệu, hợp lý để mà chúng ta có nhiều thời gian hơn để vấn đề học đạo. Bởi vì đa số chúng ta sẽ phí phạm rất nhiều thời giờ cho vấn đề vui chơi, giải trí thì là cần thiết, nhưng mà nó cũng thật sự mà nói là nó không có ích lợi gì cho cái sự phát triển tâm linh. Mà đời sống tâm linh là quan trọng hơn đời sống vật chất. Đời sống tâm linh đòi hỏi chúng ta phải tu tập, phải ngẫm nghĩ, phải học hỏi, phải nghiền ngẫm, phải đánh giá, phải ước lượng, phải thực hành, phải dấn thân, nó mới tiến bộ được. Còn nếu mà chúng ta bỏ mặc, bỏ phế, bỏ quên cái đời sống tâm linh, chỉ biết cái đời sống vật chất thôi, chỉ làm thêm cho có nhiều tiền, có thêm bằng cấp, đi chơi được nhiều chỗ, địa điểm hơn, thưởng ngoạn được nhiều thi ca, nhạc, hội họa, phim ảnh v.v. hơn, rồi kết bạn được nhiều người hơn, thì cái đó thì cũng là lẽ thường của con người, thì chúng ta không có bài bác hay chỉ trích gì hết. Tuy nhiên cái cuộc sống vật chất đó, nếu như có thể lấy cái nhìn của đạo Phật mà nói, thì nó là cuộc sống tự nhiên trong luân hồi, tự nhiên trong cái cõi đau khổ. Liệu rằng một khi mà cuộc sống này nó sắp sửa chấm dứt hay nó chấm dứt đột ngột á, tất cả những cái kinh nghiệm sống mà chúng bao nhiêu chỗ chúng ta đi qua để thăm thú, bao nhiêu món ăn, phim ảnh, âm nhạc chúng ta đã từng ăn nghe nếm ngửi qua đó, nó không có ích lợi gì cho cái con đường tâm linh sắp tới của chúng ta hiện nay và đời sau. Do vậy cho nên á, là mong sao người Phật tử chúng ta phải thăng bằng hóa cuộc sống tâm linh vật chất lại. Không thôi chúng ta sẽ rất là phí phạm cho những cái đời sống rất ngắn ngủi, rất bấp bênh đang trôi qua và sẽ trôi qua rất là nhanh. Thậm chí nó có thể đột ngột chấm dứt lúc nào chúng ta không thể dự liệu được. Đã học Phật biết sơ qua cái chuyện vô thường thì chúng ta nên càng tỉnh ngộ hơn, cảnh giác hơn, diligent hơn, không để cho cái sự kiện vô thường nó đến một cách hết sức đột ngột rồi chúng ta rất là tiếc nuối. Tại vì bất kể chúng ta làm bao nhiêu việc thiện, sống bao nhiêu sự tốt đẹp, nhưng mà nếu như trong cái thời điểm chót trong cuộc sống của mình, 5-3 phút chót, 1-2 ngày chót, ví dụ nếu được bị một cái loại bệnh gì đó mà nó sẽ báo trước cái sự chết, nhưng mà nó chậm tới mức 5-7 tháng nó mới chết, mà trong cái thời gian sắp sửa chết chúng ta biết chắc chúng ta chết đó, xin lỗi, hạnh phúc lắm mới biết chắc chúng ta sắp chết mà có đủ thời gian để suy nghĩ cho cái chết. Tại vì có thể một số khá đông chúng ta không hề ngờ là lại chết bây giờ, kỳ quá, sao không phải là 1 năm nữa, 10 năm nữa, 2 năm nữa ví dụ. Cho nên nếu như mà ai may mắn ở trong cái hoàn cảnh được biết trước khả năng sắp chết xảy ra thì phải nói đó là rất hạnh phúc. Đó là nói Phật tử thôi. Thì vì sao? Vì chúng ta đủ thời gian để tỉnh ngộ, để sám hối, để hối hận, để ăn năn là mình đã phí phạm bao nhiêu chục năm không chuẩn bị cho cái chết. Thì bây giờ có thời gian còn sót lại, nhờ bác sĩ tiên báo mà mình có thời gian một chút để chuẩn bị, không phải hoảng hốt, không phải sợ sệt, không phải bấu víu vào trường sanh bất tử, thuốc này thuốc kia, đương nhiên thì thuốc là cứ chữa, nhưng mà bước vào cái cõi chết một cách là có chuẩn bị, có tỉnh táo để mà đón nhận thì nó sẽ rất là tốt cho người Phật tử. Hơn là thình lình nó tới cái ảo, máy bay rớt, bị trúng đạn, bị xe đâm hay là cái gì đó thì rất là tiếc cho cái người đó. Tại vì chúng ta không có lèo lái cái linh thức của mình để nó đi tới cái nơi tốt đẹp an lành theo chủ động mình muốn, hơn là cái nghiệp hoảng hốt ngay trong lúc đó nó đưa dắt, hoàn toàn ngoài sự tiên liệu dự bị và chuẩn bị của mình. Những cái tai biến mà hoàn toàn rất là mang tính thời đại, như bị tấn công, như bị thí dụ đi tai nạn xe, tai nạn máy bay, tai nạn tàu thủy, tàu hỏa, vân vân các thứ, có khi chúng ta chỉ có được khoảng 2 giây để biết rằng chúng ta sắp chết, chứ không được tới 5 giây, 10 giây thì lúc đó là cái, nếu mà nói theo cái nhìn của người Phật tử thì đó là cái sự chết rất là bất hạnh, tại vì có lẽ chúng ta không đủ bình tĩnh để mà chuẩn bị tâm lý của mình đi vào cõi chết cho nó an lành. Đó, đương nhiên sau khi tắt thở, sau khi tim ngừng đập, sau khi máu ngừng chảy, sau khi não trạng nó ngừng hoạt động thì cái linh thức mình nó vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng mà nó lại hoạt động trong cái tình thế rất là bị động, không có cái điểm tựa vật chất để mình lèo lái và làm chủ nó. Đang lúc còn sống đây, còn khỏe mạnh đây, đa số chúng ta sống theo bản năng, ít sống theo lý trí, ít sống theo trí tuệ. Bản năng là gì? Nghe ai nói một câu vui cái cười, rồi nó không có cái chiều sâu suy ngẫm tâm linh, đánh giá và cần làm chủ được cái nghiệp thức của mình. Rồi chúng ta có nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Nếu mà có tu tập được giới định huệ đó, thì chúng ta làm chủ được từng thời gian, tu tập quán niệm, chánh niệm được từng giây, từng phút, từng giờ, thì chúng ta làm chủ được cái gì mình đang có trong người của mình, đang sắp sửa nói, sắp sửa nghĩ, sắp sửa hành động. Nhưng mà phần lớn chúng ta đó, nhất là những người không Phật tử hay Phật tử lôi thôi đó, là sẽ không có được cái chuẩn bị đó. Cho nên sẽ cứ sống phó mặc cho cái bèo giạt mây trôi thôi, thì nó tới đâu hay tới đó, và như vậy chắc chắn đó là cái ý nghĩa của sự luân hồi, chứ nó cứ nó trôi nổi vô định, không có làm chủ được gì hết. Mà tu hành là gì? Tu hành là cố gắng thiết lập lại cái tính chủ thể cuộc sống của chính mình. Mình sửa soạn nó, mình chuẩn bị nó, mình lèo lái nó, mình cải hóa nó, mình chuyển hóa nó, mình làm chủ nó. Còn nếu không làm chủ được thì dù có mang bao nhiêu pháp danh, có đi bao nhiêu chùa tụng bao nhiêu kinh, thì thật ra mà nói thì cũng có ích lợi chút đến trong tương lai, nhưng mà không có làm chủ được thì chúng ta không có đạt được cái sự giác ngộ nhất thiết, tối thiểu cần thiết. Giác ngộ thì nó có nhiều tầng bậc, chứ đó không phải là cái một. Cho nên cái lời chúc Tết là hãy cảnh giác với cái tính vô thường của thời gian, nó đang luân chuyển cuộc sống mình. Xin lấy ngày xuân là cái mốc điểm cần thiết để nhắc nhở chính mình và mọi người xung quanh sống sao cho có cái tính sáng tạo, cái tính tự chủ, cái tính an lạc từng giây phút. Nhưng mà an lạc không phải là an lạc cái loại là nói nghe chuyện vui thì cười, cái đó không phải là an lạc, cái đó là phiền não, cười cũng là phiền não. An lạc là một cái niềm lặng lẽ, thanh thản, an vui, sáng tỏa, chủ động của tự tâm. Đó là còn cái thông điệp vắn tắt nhất trong mọi thời điểm, không nhất thiết là đúng 12 giờ khuya của ấp mùi tiễn đưa và đón chào bính thân, nhưng mà lấy cái mốc điểm đó để chúng ta làm chủ vận mệnh mình, làm chủ cái nghiệp thức mình, làm chủ cuộc luân hồi của mình, và làm chủ sự an vui của chính mình. Mong sao cho tất cả chúng ta đạt được điều đó. Nếu ai chưa đạt được thì cố gắng đạt được trong năm này. Nếu ai chưa có hiểu biết gì hết chuyện đó nên cố gắng tìm hiểu, học hỏi thêm cho rõ. Và đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất dẫn dắt một tương lai sáng tỏ và chuẩn bị cho một hành trình giác ngộ. Thầy nghĩ thưa với các con trong ban khó khăn hơn, tại vì thầy nghĩ đó là cái giá trị cao cả nhất, hơn hẳn tất cả mọi danh vọng, tiền bạc, sự nghiệp, những cái mối quan hệ giao thoa trong xã hội này, bởi vì tất cả cái đó đều là vô thường, ngắn ngủi, vụn vặt hết, phù du hết. Chỉ còn lại cuối cùng là dựa trên tất cả cái vụn vặt phù du đó, chúng ta xây dựng một cái nền tảng giác ngộ giải thoát. Mà cái này không phải là giác ngộ giải thoát ích kỷ nha, nó luôn luôn đi đôi với cái sự là gọi là tự giác, giác tha đó. Mình có được cái sự thăng tiến của đời sống tâm linh thì nhất định mình phải chia sẻ cái sự thăng tiến đó cho những người xung quanh, đem cái chánh pháp mà mình đã học hỏi được, thực tập được, chứng đắc được để mà chia sẻ với mọi người, như chúng ta các con đang làm vậy đó. Thì thật ra không phải nói là ca tụng xuân, mà thật sự chia sẻ được chánh pháp cho nhiều người là một công đức rất là vô lượng. Chúc mừng các con đã cố gắng kiên nhẫn trong thời gian vừa qua để chia sẻ chánh pháp ở một cái từng mức nào đó cho nhiều thính giả. Chúc mừng các con và chúc mừng tất cả các thính giả của Hương Từ Bi A Di Đà Phật.
Tiếp theo, Tuyết Loan xin trân trọng mời Hòa Thượng Bảo Lạc gửi thông điệp xuân đến người Việt, con cháu Lạc Hồng với dòng máu hiên ngang của chúng ta.
Thưa với tất cả quý vị và nhất là quý đồng hương Phật tử Việt Nam, chúng ta đang ở xứ Úc này nói riêng và những nơi khác ở trên thế giới nói chung. Chúng ta là một cộng đồng rất là non trẻ. Mặc dù mình có truyền thống lâu đời ở bên đất nước quê hương Việt Nam, nhưng mà ra xứ Úc này thì tới năm 2016 này thì chúng ta mới có 41 năm thôi. Nếu so với tuổi đời thì coi như mới được nửa cuộc đời thôi. Thành thử nói rằng chúng ta cần phải phấn đấu nhiều mặt là như vậy. Khi mà ra đây thì tất cả mọi người đều có hai bàn tay trắng thôi. Nhưng mà khoảng thời gian ngắn đó thì cộng đồng người Việt cũng đã đạt được một số những thành tựu cố định mà ai cũng thấy được. Các lĩnh vực, nhất là giáo dục, nhất là trên thương trường, chúng ta cũng đã hội nhập được hầu như là gần phân nửa đối với so với người bản xứ ở đây. Với cái ý nghĩa đó, và cũng như với cái năm bính thân này, chúng tôi xin chúc cho quý vị, quý đồng hương nói chung và quý Phật tử người Việt nói riêng phải cần cố gắng và dấn thân nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng nên học theo cái gương của người Do Thái. Họ là một dân tộc mất nước, họ bị bao nhiêu những cái khủng hoảng, những cái khó khăn, những cái áp bức, những kỳ thị. Có thể nó là miệt thị nữa chứ không phải là kỳ thị không. Mà hơn 2.000 năm qua đó, họ đã vươn lên một cách tuyệt vời. Họ đi đến đâu đấy, thì họ thấy được cái thân phận của mình. Và nhờ cái tinh thần đó mà cái quốc gia của người Do Thái đó, họ cố gắng nhân nhóm được cái niềm tin. Và mỗi người như vậy họ rất là tự tin để họ tạo thành cái mối đoàn kết rất là tuyệt vời. Cho nên riêng người Việt chúng ta thì cái tinh thần này có thể nói rằng hơi lỏng lẻo một chút xíu. Không biết vì cái lý do gì, có lẽ là một phần là chúng ta tự hào là con hồng cháu lạc. Con hồng cháu lạc là mình có cái câu là con nhà Tông không giống lông giống cánh. Nếu mà chúng ta chỉ lấy cái niềm tự hào đó mà mình cứ nghĩ là mình là con cháu Lạc Hồng thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có đạt được cái mục đích cuối cùng đó, để mà giữ gìn cái mối duyên của dòng giống, của nguồn cội chúng ta. Với cái ví dụ vừa nêu ra đó, để cho chúng ta thấy rằng người Việt chúng ta dẹp bớt cái bản ngã, cái tự tôn, cũng như chúng ta bỏ bớt cái tự ti. Nếu mà mình tự tôn nhiều quá thì mình tự hào, mình nhìn thiên hạ dưới con mắt không mấy thiện cảm, thì điều này rất là phương hại ở nhiều mặt. Và nếu mình tự ti thì mình nghĩ là mình là dân tộc thấp kém, yếu hèn, nhỏ bé, nghèo nàn, vân vân, thì chúng ta không có quyết chí để vươn lên. để dấn thân, để phục vụ. Và như vậy thì cái sự mà khó khăn, cái sự nối kết để mà thành một khối như người dân Do Thái chúng ta sẽ không bao giờ có được. Điều này chắc chắn là tất cả mọi người con dân đất Việt ai cũng để ý thức. Nhưng vấn đề còn lại là làm được hay không, mỗi người chúng ta phải tự chế thì mới làm được. Thì dĩ nhiên là nói chút Tết thì nói như vậy ta cũng hơi dài, nhưng mà nó cũng cùng cái ý nghĩa của cái sự dấn thân, xây dựng và tự tồn. Để nói về cái năm con khỉ thì chúng ta cũng có đủ hai tay và hai chân và phải phấn đấu cho thật là nhiều mới có thể tự tồn được, nhất là trong cái thời đại mạng toàn cầu của thế giới hôm nay cũng dễ bị tha hóa chứ không phải là đơn giản. Nếu chúng ta biết khép mình trong kỷ luật, mỗi người biết tự chế cái bản nhà ngã của mình, hay là nói theo tiếng thường là bản năng, chắc một điều rằng mọi người sẽ sống hòa hài, chung vai thích cánh cùng với tất cả cộng đồng sắc tộc khác ở trong xã hội như xã hội chúng ta đang sống ở Đà Lợi ở đây, được mệnh danh là đa văn hóa. Vậy thì cái cửa ngõ đã được mở ra và chúng ta chỉ cần hy sinh đóng góp phần mình vào với cái tâm huyết sẵn có của mình. Nhất là người Việt là một giống người rất là cần cù, rất là kiên nhẫn, nghĩa là biến sỏi đá thành những cái cánh đồng phì nhiêu để vun quén lên những cái thửa ruộng xanh non để vun bồi cho cháu con qua nhiều đời mà ông cha chúng ta đã thể hiện. Và ngày hôm nay chúng ta được có cái cơ duyên ra nước ngoài tiếp thu bao nhiêu những cái nền văn minh của thế giới thì không có lý do gì mà chúng ta đi sụt lùi trở lại được. Với cái nhìn đó và với cái môi trường thuận hợp đó thì mong rằng ngày Tết, hay là nói đúng là mùa xuân, tượng trưng cho cả một năm, là những ngày dài tháng rộng, tất cả mọi người hãy nỗ lực, hãy phấn đấu và hãy vươn lên khắc phục những cái điều bất toàn của cá nhân mình, ngõ hầu xây dựng một gia đình mẫu mực, một xã hội được an bình và một quốc gia lành mạnh, phú cường và thịnh vượng. Kính chúc quý vị cùng tất cả thân bằng quyến thuộc dù ở Úc, ở Việt Nam hay ở những quốc gia khác đều được sức khỏe, đều được hạnh phúc, đều được đoàn viên, đều được thuận hòa giữa ông bà, cha mẹ, cháu con của nhiều đời. Nhân ngày đầu xuân, chúng tôi xin kính chúc quý đồng hương và nhất là quý Phật tử. Quý Phật tử phải cố gắng tinh tấn tu hành nhiều hơn để mong giải thoát kiếp luân hồi khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để tiếp theo chương trình Xuân đặc biệt hôm nay, Khánh Tiên kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời chúc xuân của một vị thầy khả kính. Tuy cách xa chúng ta từ bên kia bờ đại dương, nhưng rất gần gũi với thính giả của Hương Từ Bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi là Thích Trường Sanh, viện chủ chùa Giác Nhiên tại thành phố Auckland, Tân Tây Lan. Đầu năm mới, năm Bính Thân, chúng tôi thành kính gửi lời đến chào hỏi tất cả quý vị đồng hương, quý vị Phật tử đang hiện sống ở tại Úc Đại Lợi. Và thưa quý vị, năm cũ đã qua, năm Ất Mùi, và chúng ta tiếp nhận năm Bính Thân năm mới trong 12 con giáp, và năm nay là năm con khỉ. Thì cái con khỉ là một cái con mà coi như là nhanh nhẹ, leo từ nhành cây nọ nhảy qua nhành cây kia. Và con khỉ tức là nó không bao giờ nó ngồi yên cả, nhảy nhót cũng như tất cả chúng ta. Mặc dù chúng ta là con người, nhưng mà lúc chúng ta nếu không có sự tu tập, nếu không có sự bình tâm, thì cái tâm chúng ta vẫn nhẹ nhõm trên tâm không khí như vậy. Do vậy cho nên dù có năm con dê hay năm con khỉ hay năm con ngựa hay là cái năm con cọp, năm con rắn, năm con heo vân vân, thưa quý vị, cái quan trọng nhất á, năm nào mà chúng ta cố gắng tạo ra những cái phúc lành hướng đến con đường thánh thiện thì nghe cuộc sống bản thân chúng ta, gia đình chúng ta và đồng bào Việt Nam chúng ta sống tại ốc đại lợi cũng như cả cái đất nước khác được an lành thịnh vượng, đều do tất cả tâm chúng ta cả. Và mong rằng tất cả quý vị sang năm mới, năm Bính Thân 2016 được nhiều an lành. A Di Đà Phật.
Quý vị vừa nghe lời chúc xuân từ Hòa Thượng Thích Trường Sinh. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng nghe lời chúc xuân của Hòa Thượng Thích Minh Hiếu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân gửi lời chào đến với tất cả các Phật tử, cộng tác viên của chương trình Phật giáo Hương Từ Bi ở Úc Châu. Chúng tôi cũng xin được gửi lời chào mừng đến với tất cả các đồng hương Phật tử toàn liên bang, những người đã và đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Hương Từ Bi. Như các vị cũng biết là mỗi năm có 365 ngày và chúng ta đã và đang để chuẩn bị tiễn năm cũ đi qua, tức là năm Ất Mùi, và đón chào năm mới, tức là năm Bính Thân. Đặc biệt trong mỗi năm theo truyền thống của người Việt Nam chúng ta, năm mới cũng là hình thức những cái sắc tố và những cái hy vọng đều được tất cả con người mong muốn được thay đổi, giống như mùa xuân từ cây cối bông hoa, và tất cả những cái ước vọng, tất cả những cái mơ ước mùa xuân được chấp cánh. Mỗi một mùa xuân đến thì tất cả những người Việt tha hương, trong đó có người Phật tử chúng ta, dù rằng không ở lại quê hương đất mẹ của mình nhưng mà vẫn muốn tổ chức và vẫn muốn mừng xuân và vẫn nhớ về mùa xuân như là những cái gì vừa thanh thoát, vừa cao quý mà thân thương gần gũi. Cho nên chúng tôi xin được thay mặt cho những người xuất gia cũng chia sẻ với các vị vài cái ý nghĩa và lời chúc xuân thiền vị trong cái mùa xuân năm mới. Nhân dịp xuân về, trong mùa xuân Bính Thân, chúng tôi xin được gửi đến toàn thể tất cả các Phật tử trong chương trình Phật giáo Hương Từ Bi toàn liên bang với lời chúc mừng các vị đã thành tựu sở nguyện, đã và đang đi trên con đường phục vụ cho Phật Pháp, cho chúng sanh và nhất là cho những người đồng hương thân yêu của mình tại quê hương bằng những món ăn tinh thần và thơm ngát, đó là hương từ bi. Và chúng tôi cũng xin gửi đến lời đến chúc xuân cho tất cả những đồng hương Phật tử với cái lời chúc trong kinh Phật thường dạy, tức là vạn sự kiết tường và mọi người, mọi nhà đều sống theo thiện nghiệp để có được một kết quả là hoàn thiện như ý. Và đó là ước mong mùa xuân tất cả mọi người chúng ta được mong đợi. Và kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa xuân Bính Thân cũng được gọi là xuân của con khỉ. Mà con khỉ đối với người Việt Nam chúng ta là biểu tượng cho một sự nghĩa là nhanh nhẹn, một sự học hỏi. Cũng có thuyết cho rằng con khỉ là một trong những cái nguyên tố và nguồn gốc của con người. Tuy nhiên vì cái sự thông minh cũng như cái hình dạng và cái thói bắt chước của con khỉ, cho nên chúng ta cũng có một cái hình ảnh đặc thù ở trong triết học của châu Á qua bộ phim truyện hay là bộ truyện nổi tiếng của Ngô Thừa Ân, đó là Tây Du Ký. Và hình ảnh của Tôn Ngộ Không được đưa vào trong cái câu chuyện này không chỉ là con khỉ bình thường mà đại diện cho con người của chúng ta, đó là trí thức hay là tuệ giác. Và tuệ giác này, mỗi lần trong đoàn thỉnh kinh thì chúng ta thấy hình ảnh của Tam Tạng là đại diện cho một trái tim vừa nhân hậu vừa hiền hòa, nhưng mà không phải là lý trí phán xét. và phải có một cái tôn hành giả để đi đâu đó, có thể nghĩa là đưa cánh tay che lên để nhìn rõ bằng tuệ giác thì thấy rõ tất cả các cái sự nghĩa là ma quái, tất cả các cái sự mê mờ và giả trá ở phía sau, để trừ ma, để diệt quỷ, giúp cho cái đoàn tăng, đoàn thỉnh kinh, hay nói chung là giúp cho hành giả tu hành có thể đạt được đến cái công viên quả mãn. Bên cạnh đó còn hai người sư đệ, tức là Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh, còn gọi là Sa Tăng, là một người là đại diện cho tham dục, là ham muốn, ham ăn, ham ngủ, là những cái bản năng của con người của chúng ta. Và trong con người của chúng ta còn có thêm một người nữa, tức là Sa Tăng, là người ù ù khạc khạc, hay mình gọi là si mê, sai đâu thì làm đó, còn không sai thì không biết làm gì. Thì đó là ba cái hình ảnh. Thì ba hình ảnh đó được gồm lại trong một con người chúng ta có một trái tim là đường tăng tam tạng. Tuy nhiên trong triết học quan trọng nhất ở đây, tức là hình ảnh của một con khỉ. Lúc nào con khỉ, tức là tuệ giác xuất hiện á, thì đoàn thỉnh kinh của đường tăng á, gặp được nhiều hanh thông, đi đâu cũng được nghĩa là an ổn. Nhưng mà lúc nào bị trái tim mê mờ, trái tim mệt mỏi mà nghe lời của ham muốn, của dục vọng đuổi đi con khỉ, tức là đuổi đi Tôn Ngộ Không, thì đoàn thỉnh kinh sẽ bị rơi vào của sự rối loạn, của sự nghĩa là bắt bớ hay là giam cầm của yêu ma. Tức là khi nào mà chúng ta không có tuệ giác thì ngay lúc đó cái sự ham muốn, cái bản năng dục vọng của con người sẽ làm cho trái tim của chúng ta không có lý trí điều khiển, thì rơi vào con đường của ham muốn và tạo các lỗi lầm, thì đoàn tăng, đoàn thỉnh kinh sẽ gặp tai nạn. Đó là một trong những cái yếu tố, và cũng là một trong những cái triết lý rất là sâu xa và cao quý trong câu chuyện thỉnh kinh của Ngô Thừa Ân đã viết trong bộ nổi tiếng, đó là Tây Du Ký. Và năm nay con khỉ là một lần nữa trở về, cũng mong muốn rằng tất cả những người học Phật chúng ta hãy nghĩa là gìn giữ con khỉ. Đây không phải là con khỉ nhảy tới nhảy lui, mà con khỉ này là đại diện cho tệ giác, cho trí tuệ, để nghĩa là diệt trừ tất cả những yêu ma, những lỗi lầm trong con người của chúng ta. A Di Đà Phật.
Dạ, chúng con xin thành tâm tri ân sự ưu ái của quý chư tôn Đức Tăng Ni, quý thiện hữu tri thức và quý thính giả đã luôn âm thầm động viên và ủng hộ anh chị em Hương Từ Bi trong suốt 3 năm qua.
Thưa quý vị, với cuộc sống bận rộn và thời gian trôi qua như cơn lốc, và thưa quý vị, để thành đạt được trong cuộc sống này, chúng ta phải rất tích cực và phải nhanh nhẹn trong mọi công việc, phải không ạ? Nếu được như Tôn Ngộ Không thì càng tốt. Nhưng quý vị vừa nghe thầy dạy chúng ta đó, tất cả đều trở về tâm. Làm sao tâm được an lạc thì trí tuệ phát sinh và thành đạt ắt sẽ có. Với thông điệp này, các anh chị em Hương Từ Bi kính gửi lời chúc sức khỏe đến với mọi người, mọi nhà. Kính chúc quý vị thân tâm luôn an lạc và thật nhiều thành đạt.
Xuân mới, xuân xuân ơi xuân đã về. Kính chúc mọi người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào. Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về.